trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống.
Các bạn thân mến, trong chuyên mục trò chuyện cảm xúc hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ với một người bình thường nhưng rất đặc biệt. Giọng của anh chưa từng xuất hiện trên sóng theo yêu cầu, nhưng không một thành viên nào lại không biết đến anh. Và nếu như giấy không nhầm, mà giấy tin là giấy không nhầm đâu, thì anh là người được yêu mến và hâm mộ nhất trong ngôi nhà nhỏ này. Các bạn đã đoán ra anh là ai chưa? Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?
Chào tất cả mọi người. Như bạn đấy đã nói thì tôi nghĩ tôi là một người bình thường. Và tôi nghĩ là tôi cũng không có gì nhiều giới thiệu cả.
Bạn có thể giới thiệu về nick của bạn ở trong theo cầu được không?
Nick của tôi ở trên theo cầu là Mr. Hoàng.
Ok, công việc của bạn ở theo yêu cầu là gì?
Công việc của tôi là cần mẫn, cảm thụ và chăm chỉ để giúp nó được bình an trong mỗi
ngày. Vô sự. Lần đầu tiên là khách mời của một chương trình trên theo yêu cầu. Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?
Thực ra cảm xúc lúc này tôi có lẽ là tôi cũng chưa thấy cảm thấy gì cả.
Có tại thấy tò mò không?
Tôi cũng không tò mò lắm.
Ta cũng không tò mò là liệu dế có răng bẫy gì cho mình hay không gì.
Tất nhiên.
Vâng, thưa các bạn, người đang đối diện với giấy lúc này chính là Mr. Hói. Mr. Hói không có vẻ gì của một người nổi tiếng, một người đã thiết kế và xây dựng nên ngôi nhà nhỏ của những ước mơ lớn, người mà giấy gọi là một trong những người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 20. Hói này, Hói thấy biệt danh một trong những người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 20 là như thế nào?
Thực tế thì khi mà tôi nghe được cái biệt danh này của giấy tặng cho thì cảm giác rất là thích thú và tự thấy cảm thấy ngưỡng mộ mình. Ngưỡng mộ mình.
Tức là Hói là một người lãng mạn.
Có thể coi như vậy.
Có thể coi là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện một chút về theo yêu cầu nhé. Xuất phát từ suy nghĩ gì mà Hói lại lập nên trang theo yêu cầu?
Xuất phát thì có lẽ là cũng có thể nói là cái việc mà theo cầu xuất hiện trên internet nó như một sự tình cờ trong cuộc sống, mà tôi nghĩ là tình cờ nhiều khi nó đóng vai trò tương đối quan trọng trong cái một cái cuộc sống của một con người. Thì bản thân tôi xây dựng theo cầu cũng do niềm yêu thích với cả Quiz No Show hay là MTV theo cầu trước đây,
và cũng
đúng rồi, và cũng do một cái lời la hét nhỏ nhỏ của bạn Hằng Que khi bạn ấy đi du học và không nghe được chương trình nữa. Và lúc đó tôi đã lập ra một cái website để có thể là chia sẻ những chương trình Quiz No Show hay MTV theo cầu trước đây một cách ngắn gọn để cho các bạn ở nước ngoài có thể là nắm bắt được chương trình.
Thời điểm năm 2005 thì lúc đó Hói vẫn còn là một sinh viên và là sinh viên đại học mỏ địa chất.
Yeah.
Ở một cái khoa không liên quan gì làm đến computing. Đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vậy thì khi mà bắt tay vào việc đấy thì Hói gặp nhiều khó khăn lắm không?
Lúc đấy khi tôi bắt tay vào làm theo cầu thì đúng là những tôi không biết gì cả.
Không biết gì về computing.
Tôi không biết gì, tức là nếu về computing thì hồi đấy tôi biết.
Biết bản thân máy.
Không, không nên nói thế. Lúc đấy tôi đã biết mic nhạc và thu âm, tức là cái kỹ năng mà sản
của
xuất
một DJ chứ không phải là của một người làm web.
Đúng rồi. Thì lúc đấy tôi đã có những cái kỹ năng đấy, và website thì bắt đầu từ lúc đấy tôi mới học hỏi và bắt đầu làm như theo cầu hiện nay.
Nói cách thành thật nhá, thì ở thời điểm 5 năm trước, Hói có tin là mình có thể giữ cho theo yêu cầu tồn tại và phát triển được như ngày hôm nay không?
Thực ra thì nếu mà để thời điểm 5 năm trước thì tôi nghĩ là tôi có thể. Nhưng mà nếu ở thời điểm 3 năm trước thì tôi nghĩ là tôi cần phải cố gắng hơn rất nhiều để có thể làm được điều đấy.
Vì sao lại thế? Bởi vì rõ ràng là khi mà mở đầu của theo yêu cầu thì mục đích của bạn chỉ là chia sẻ chương trình Queen Snow Show một cách thường xuyên, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là đến bây giờ Queen Snow Show vẫn tồn tại và phát triển tốt. Vậy thì theo yêu cầu luôn luôn có một nguồn cung cấp về chương trình như vậy. Và kỹ thuật thì bạn cũng đã làm từ cách đây 5 năm rồi. Vậy tại sao thời điểm 3 năm trước lại cảm giác như là tuyệt vọng như vậy?
Thực ra thì tôi cũng đã nói một chia sẻ một ít trong forum. Thì trong thời điểm mà tôi cảm thấy để phát triển theo cầu hay là để giữ theo cầu như hiện nay, nó không có một điều là quá tầm tay của tôi. Tại vì Quiz No Show cũng lận đận gần như giống theo cầu. thì có những lúc With No Show đã ngừng phát sóng đến một năm, nửa năm hoặc là một thời điểm nào đó tôi cũng không thể xác định được khi nào quay trở lại. Và lúc đó thì dần dần tôi cảm thấy cái lượng người truy cập và theo cầu ngày càng giảm đi, và điều đó làm cho tôi có một cảm giác đấy là ngôi nhà nhỏ này đang dần hoang vắng. Thì bản thân tôi chỉ biết một cách, đó là đưa lại những chương trình cũ Quick Snow Show vào đúng thời điểm của cái ngày hôm đấy hoặc là hôm đấy, tức là tôi dự kiến là cập nhật theo ngày và tháng hiện tại để cho mọi người cảm giác vẫn có Quick Snow Show được phát sóng, nhưng mà chỉ là những bản phát sóng của những năm trước đó thôi. Và tôi thấy tôi cũng khi mà làm điều đấy, tôi có đọc những dòng comment của các bạn là các bạn cảm ơn là những người làm theo cầu đã cập nhật chương trình để cho các bạn cảm thấy Quick Snow Show vẫn được phát sóng đều đặn. Thì đó cũng là một nguồn động viên lớn cho tôi để tôi có thể làm tiếp công việc này.
Nghĩa là ý tưởng về theo yêu cầu thì không phải chỉ là một sở thích nhất thời hay là một mơ ước viển vông. Sở dĩ dễ hỏi câu này là vì hôm trước khi nói chuyện về chủ đề sự lãng mạn trên Facebook thì có bạn đã phân biệt rất rõ ràng giữa lãng mạn và viển vông. Lãng mạn nghĩa là những điều tốt đẹp có thể thành hiện thực, còn viển vông thì có nghĩa là không. Vậy thì theo yêu cầu với bạn là như thế nào?
Tôi nghĩ là theo cầu không phải là viển vông. Tôi thấy hay nói chuyện với vợ tôi là bạn gió hay là bạn blue trước đây thì tôi cảm thấy mỗi con người đều cần một cái góc của tâm hồn. Với mỗi một người thì đều cảm thấy ở theo cầu một điều gì đó đồng điệu với cảm xúc của họ. Và tôi cũng xây dựng theo cầu giống ngôi nhà, nó vẫn luôn luôn mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người, kể cả khi họ xa theo cầu một năm rồi mới quay trở lại
thì cánh cửa đó vẫn luôn rộng mở.
Đúng.
Với cá nhân Dế thì theo yêu cầu thực sự là một ý tưởng rất đẹp và lãng mạn đấy. Cách đây 5 năm thì nó là nơi để chúng ta nói chuyện với nhau về những điều bình dị và nhỏ nhặt, nhưng mà rất quý giá trong cuộc sống này, cũng giống như là Mr. Hói vừa nói, theo một cách free. Và cái free này thì hiểu cả theo nghĩa tự do lẫn theo nghĩa phi lợi nhuận. Và còn bây giờ thì nó lại có thêm một chức năng nữa là để cho các bạn thực hiện mơ ước trở thành MC, biến các ý tưởng về radio show của các bạn trở thành hiện thực. Và nó còn lãng mạn ở chỗ cách đây 5 năm, có lẽ bản thân những người sáng lập nên theo yêu cầu cũng không chắc chắn được về cách thức để giữ gìn và phát triển nó. Đúng không? 5 năm qua chúng ta, Hói, Blue và cả Dế nữa, chúng ta có nhiều lúc rất là mông lung. Và cái duy nhất mà chúng ta có trong tay lúc ấy là ngoài cái khả năng rất không chuyên môn của mình thì có lẽ chỉ là một cái niềm tin rằng cái việc mình đang làm là tốt và đó là việc mà mình muốn tiếp tục nó. Thế như thế thì rõ ràng là không viển vông rồi. Nhưng mà bây giờ theo Hói nhìn lại con đường 5 năm và cái sự mò mẫm mà chúng ta đã làm, nó như thế nào?
Hiện tại thì tôi thấy sau 5 năm chúng ta cùng làm, cùng mong muốn một điều gì đó phát triển, cùng mong muốn làm một điều gì đó cho mọi người, thì tôi nghĩ là chúng ta đang đi với tốc độ chậm. Nhưng mà tôi thấy là việc chậm này không phải là chúng ta không mong muốn nó nhanh, mà chúng ta có một điều gì đó chưa làm được, một điều gì đó mà chúng ta cảm thấy là chúng ta cần một cái gì đó nó sâu sắc quá, và chúng ta cần một cái điều gì đó thường thường là nghĩ là nó cần phải hơn nữa, nên chúng ta đã bỏ lỡ một số
cơ hội
ở phía trước. Và điều mà đến giờ thì tất cả các bạn trong cầu vồng hay cầu thủy tinh làm cho tôi, cho Mr. Hói có một cảm giác đó là rất là yên tâm về khi mà nói lên cái lời kêu gọi các bạn cùng xây dựng nhau, thì tôi nhận được rất nhiều các ý tưởng hay là những cái tấm lòng của các bạn. Thì tôi nghĩ theo cầu đúng thật, nếu mà không có cái việc mà tôi nói ra thì tôi không nghĩ là có nhiều tấm lòng đến với theo cầu như thế. Và tôi hiện tại tôi vẫn nói với các bạn đó là tôi rất hạnh phúc vì theo cầu có các bạn, có cầu vồng, có horoscope hay là những bạn phù thủy dễ thương hay là những bác thợ vườn chẳng hạn. Thì bản thân tôi mỗi ngày vào theo cầu tôi cảm thấy là có nhiều niềm vui hơn, và nó không phải là công việc nữa, nó là một niềm yêu thích. một cái gì đó tôi muốn gắn bó từ giờ đến có thể
khi nào còn có thể.
nói về cuối đời thì hơi hơi xa quá, thì tôi thấy là hiện tại tình yêu tôi dành cho theo cầu vẫn còn rất là lớn, giống như bạn Dế nói là bạn như bây giờ vẫn 20 tuổi, chắc là tôi vẫn đang yêu.
Điều được và mất lớn nhất của hỏi là theo yêu cầu là gì?
Tôi có nghĩ là được thì tôi có lẽ tôi được nhiều, và mất thì hiện tại tôi thấy là tôi có mất sức khỏe thôi.
Tại sao lại là mất sức khỏe?
Thực ra thì bởi vì mình nếu mà các bạn có quen biết một game thủ hay là một người một con nghiện gì đó, một điều gì đó, thì các bạn thấy là họ sẽ mất một ít sức khỏe tại vì họ đã
quá đam mê
vào một điều gì đó.
Thời gian cho nó.
Thì bản thân tôi cũng thấy ra tôi nghiện theo cầu. Tôi nghiện những việc mà đọc những dòng cảm xúc của bạn, rồi được cùng đội cầu vồng làm xây dựng kết nối yêu thương. Và thực sự thì trong
và hỗ trợ rất lớn cho đội horoscope làm cầu thủy tinh đúng hạn nữa.
Nhiều khi tôi cảm thấy là làm việc nhiều đấy cũng mệt mỏi, nhưng mà đến một lúc nào đấy thì tôi cũng phải là cố gắng đưa ra một cái lịch cụ thể để cho tôi có thể giữ gìn sức khỏe và chiến đấu với các bạn lâu hơn nữa.
Hãy kể về một vài điều được mà họ thấy sâu sắc ở theo yêu cầu đi.
Thực ra tôi nói ở đây cũng không biết là có
lần thứ bao nhiêu rồi.
Cũng không phải lần thứ bao nhiêu, mà tôi không biết rõ là khi làm theo cầu tôi được hay là tôi được trước khi làm theo cầu, bởi vì thời gian nó quá lâu rồi. Thì tôi thấy là tôi ở theo tôi đã cùng với bạn Blue hay bạn Gió là vợ tôi hiện tại, thì khi làm theo cầu thì tôi cảm thấy là tình cảm chúng tôi nó nhiều hơn. Thì lúc đó chúng tôi đang thời gian để yêu nhau. Thì mỗi khi cái việc mà hai người làm một điều gì đó chung thì cảm giác cho chúng tôi có một cái điều gì đó
khăng khít hơn.
Đúng rồi, khăng khít hơn. Và như các bạn đã biết thì cũng theo cái sự phát triển theo cầu thì ngoài một người vợ thì tôi đã có một nhóc con.
Công chúa.
Thì rất là vui và hạnh phúc khi gia đình tôi có thể sum vầy như hiện tại. Và tôi cũng nói chuyện với mẹ của tôi là con làm theo cầu thì con mong muốn về sau tất cả các bậc cha mẹ có thể cùng con cái nghe được những chương trình trên theo cầu. Đó là mong muốn mà tôi nghĩ là hơi xa vời, nhưng mà tôi nghĩ là tôi vẫn đang theo đuổi mong muốn đấy.
Ý của Hói là sẽ xây dựng theo yêu cầu thành một kênh radio online mà ở đó sẽ có rất nhiều chương trình phù hợp với rất nhiều lứa tuổi, hay là các chương trình của theo yêu cầu sẽ thích ứng được với rất nhiều lứa tuổi?
Thực ra thì như tôi nói vừa nãy thì mỗi người đều có, tôi nghĩ là mỗi người đều tìm thấy một cái góc của mình theo yêu cầu. Thì tôi thấy theo yêu cầu nó chỉ là nơi khơi gợi những cảm xúc của tất cả mọi người, nó giúp cho mọi người có thể là bình tâm lại và cảm thấy trân trọng hơn cuộc sống này. Vì vậy tôi mong muốn giống như các bộ Chicken Soup for Soul, thì tôi mong muốn là các cha mẹ hiện tại có thể là trong tương lai có thể giúp con cái mình trưởng thành hơn cùng theo cầu. Và tôi có một chia sẻ nhỏ với các bạn, đấy là tôi có làm việc với sếp tôi trước, đó là các phùng tiến công. Thì thì bác ấy có yêu cầu tôi trả lời bác ấy là sau 5 năm nữa thì em mong muốn trở thành một người như thế nào.
Thì đấy là câu hỏi cách đây 5 năm hay câu hỏi hiện tại?
Cách đây 5 năm.
Ok.
Thì và sản phẩm của em thì sẽ được bao nhiêu người sử dụng? Thì tôi lúc đó tôi chỉ nói mong lung với bác ấy là em sẽ có mong muốn sản phẩm của em có nhiều người và sử dụng, và số người đó bằng dân số của nước Việt Nam. Thì đó là tôi nghĩ là một ước mơ tương đối là xa vời, và tôi chỉ thấy một cái cách thực hiện được, đó là đưa theo cầu đến cho càng nhiều người biết càng tốt, với bất kỳ hình thức nào, qua online hoặc là offline hoặc bất kỳ hình thức nào, để có thể chia sẻ những gì trong cuộc sống của mọi người với nhau, và giúp chúng ta có thể là vững tin hơn và bớt đi đua xe.
khẩu hiệu của theo cầu cái đây 5 năm là giúp cho các bạn trẻ không đua xe đúng không? Về cuộc sống tình cảm thì hỏi có phải là một người lãng mạn không?
Nếu mà nói về lãng mạn thì tôi muốn là người lãng mạn, nhưng có thể là tôi chắc là chưa được lãng mạn nhiều, tại vì có thể là cái cách lãng mạn của tôi nó khác. Để đánh giá một cách lãng mạn thì các bạn thấy thì như thế nào gọi là lãng mạn?
Đấy là câu hỏi mà các bạn sẽ nhận được khi nghe cả chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà nếu như mà hỏi bảo hỏi không lãng mạn lắm đâu thì Dế rất không tin. Bởi vì theo một nguồn tin đáng tin cậy mà Dế biết gần đây thì Hói đã từng làm một chương trình radio và chương trình này chỉ dành cho một người.
Đúng rồi.
Nghe đến đây thì tất nhiên là mọi người sẽ linh cảm được ngay rằng đấy là hương vị của một tình cảm sâu sắc. Hói có thể, nếu không ngại, có thể kể một chút về chương trình này được không?
Thực ra nói một chương trình thì hơi quá. Thì thực ra chương trình này tôi làm kịch bản. Có lẽ là để so sánh thì tôi có thấy một so sánh giữa tôi dễ thương giữa bài Làn Da Nâu của Ngô Thanh Vân và... Bởi vì chương trình này của tôi rất là ngắn.
Cách đây bao lâu rồi?
Cách đây khoảng hơn 7 năm.
Liệu cái kịch bản đấy có phải là nguyên cớ mà Hói biết mix nhạc và thu âm không?
Thực ra tôi biết cái đấy trước rất nhiều trước khi mà tôi làm.
Và chương trình đấy như thế nào? Mục đích là gì? Đối tượng là ai?
Chương trình đấy có hai MC.
Ok.
Và một người của đài Tiếng Nói Việt Nam. Và người còn lại là tôi. Thì kịch bản của tôi chỉ có vỏn vẹn là có khoảng 3 câu. Và đó là những lời nhắn gửi của tôi với cả vợ mình là bạn Gió. Thì ở đây chương trình của tôi chỉ là lấy lại chương trình ở trên sóng FM và đưa một
lòng
message nhỏ nhỏ vào giữa bài hát của chương trình đó. Và chương trình đó được in trên một đĩa CD hình trái tim và được gửi tặng vợ tôi.
Có nhân dịp gì đặc biệt không?
Thực ra là cũng không phải gì đặc biệt cả, chỉ là dịp tôi đi thực tập về và tôi nghe được một yêu cầu của vợ mình gửi có vẻ là cho mình ở trên radio, và tôi đã thu lại và làm thành chương trình gửi lại cho vợ.
Đây có phải là hành động lãng mạn nhất mà họ đã làm không?
Có thể là chưa phải. Đấy là một trong những, tôi nhớ là một trong những kỷ niệm lãng mạn nhất của tôi. Và tôi chỉ nhớ hôm đó là tôi đưa vợ mình về, trên đường lại có đúng cái lúc người ta rửa xe, đi trên đường Nguyễn Chí Thanh và Khánh Đèn Màu Vàng rất là phù hợp với cả bài hát trong chương trình.
Thế còn trong cuộc sống nói chung thì họ nghĩ thế nào là lãng mạn?
Thực ra thì lãng mạn cũng giống như các trạng thái khác của người thôi. Tôi nghĩ là nó là một lúc mình cảm thấy mình muốn làm điều gì đó cho một ai đó để cho họ hạnh phúc, thì tôi nghĩ đó là lãng mạn.
Có thể nói Hói là thính giả đầu tiên của Cảm Xúc Cuộc Sống, đúng không?
Đúng rồi.
Và theo Hói, Cảm Xúc Cuộc Sống có phải là một chương trình lãng mạn không?
Tôi nghĩ là nếu mà ngay từ đầu thì cảm giác, để tôi nghĩ lại nhớ lại chương trình đầu như nào đã.
Chương trình đầu tiên là chương trình mà Hói ấn tượng nhất với hai bức thư rất tình cờ.
À đúng rồi. Thì bản thân thì tôi nghĩ là chương trình đấy cũng chưa lãng mạn. Và có lẽ là chỉ lãng mạn ở hai bức thư mà có vẻ như là trắc trở trong tình yêu nhiều hơn là chuyện lãng mạn.
Không, ý Dế không phải là hỏi về chương trình đầu tiên của Cảm Xúc Cuộc Sống mà hỏi nói chung trong cả một chuỗi 5 năm vừa rồi, đánh giá như một thính giả thân thiết của chương trình, thì Cảm Xúc Cuộc Sống có phải là một chương trình lãng mạn không?
Tôi nghĩ là không. Nó là một chương trình về, tôi nghĩ là thời sự cảm xúc.
Thời sự cảm xúc nghĩa là thế nào?
Ở một khía cạnh mà tôi thấy là Cảm Xúc Cuộc Sống đã đưa cuộc sống của chúng ta vào trong chương trình ở theo một cái góc nhìn tương đối khác, một đăng ký khác và ở một cái khía cạnh khác để cho mọi người có thể nhìn lại cuộc sống mình một cách có thể là đúng đắn hơn.
Liệu họ có cảm thấy hạnh phúc hơn không?
Tôi nghĩ là không phải chương trình nào cũng hạnh phúc, tại vì có chương trình về sự thất bại thì tôi nghĩ là không phải ai nghe chương trình đấy cũng hạnh phúc được.
Thế còn về các thính giả của Hê Yêu Cầu, họ có phải là những người lãng mạn không?
Cái này thì Theo cá nhân tôi thì có lẽ là có.
Vì sao vậy?
Thì tôi nghĩ là ai ghen yêu cầu thì đều là những người rất là giàu cảm xúc. Mà khi đã giàu cảm xúc thì rất bị ảnh hưởng bởi
tình cảm
ở bên ngoài. Và khi bộc phát được tình cảm đấy, họ muốn thể hiện điều đấy ra thì đó, tôi nghĩ là chắc là lãng mạn.
Cảm ơn Hói về cuộc trò chuyện rất cởi mở và thú vị ngày hôm nay. Dế cũng rất đồng ý với Mr. Hói rằng những bạn nào đã nghe, đã yêu thích và cảm thấy gắn bó với theo cầu nói chung và cảm xúc cuộc sống nói riêng đều là những người ít nhiều lãng mạn. Vì trong cuộc sống vốn rất nhiều khắc nghiệt, bộn bề lo toan và hối hả gấp gáp hiện nay, thì việc để mình dừng lại một chút, lắng nghe một chút, cảm nhận một chút và chia sẻ một chút quả thật không phải ai cũng muốn và cũng làm được. Và bây giờ, như tất cả các khách mời khác của Cảm xúc cuộc sống, Hói sẽ chọn bài hát nào để tặng cho các thính giả của chương trình ngày hôm nay. Nói trước không phải là Sometimes When We Touch.
Thực ra thì nếu nói về sự lãng mạn thì tôi có cảm xúc trong một số chương trình về kết nối yêu thương. Và nếu bạn không cho tôi nghe bài Sometimes When We Touch thì tôi nghĩ là tôi mong muốn gửi đến vợ mình và những thính giả theo cầu một bài hát của Secret Garden,
Songs for Stormy Night. Dế thì nghĩ là tất cả các bạn thính giả đang rất là muốn chờ rằng Mr. Hói sẽ chọn bài hát ở trong CD Trái Tim. Lúc nãy Dế đã không hỏi bạn rằng bài hát đó là bài hát gì, bởi vì đã hy vọng là bạn sẽ chọn bây giờ. Nhưng mà dù sao thì mỗi người đều có bí mật của cá nhân mình. Và các bạn thân mến, những thính giả lãng mạn của Cảm xúc cuộc sống thân mến, chúng ta hãy lắng nghe và cảm nhận. Chắc chắn các bạn sẽ nhận thấy những vẻ đẹp lãng mạn ngay xung quanh mình, vì cuộc đời vốn rộng lớn và đâu đó ngoài kia chắc chắn vẫn có chỗ dành cho sự lãng mạn. Và đâu đó trong con người bạn cũng sẽ có một góc, có thể nhỏ thôi và không hẳn lúc nào cũng nhận thấy, dành cho những cảm xúc lãng mạn. Và đến một người khô khan như Mr. Hói còn lãng mạn thế này cơ mà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với Mr. Hói lắng nghe ca khúc Songs for Stormy Night. Chúc các bạn ngủ ngon và luôn có những cảm xúc đẹp trong cuộc sống bình dị của mình.
The rain beats hard at my window while you so softly do sleep, and you can't hear the cold wind blow. You are sleeping so deep. Outside it's dark, the moon hiding, by starlight only I see the host of the nighttime go riding, but you are safe here with me. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here ravaging, keeping on this stormy. I promised I always would love you if skies would be gray or be blue. I whisper this prayer now above you, that there will always be you. Sometimes we're just like the weather, changing by day after day. As long as we'll be together, storms will pass away. I said I would guard and protect you and keep you free from all harm. And if life reject you, that love would weather each storm. So while the world out there is sleeping and everyone wrapped up so tight, oh, I am here and made you keep it on this stormy. Guys would be great. begin? Ask, did I sleep? Did I write? And I'll just say I was making a song for a stormy night.